Bố già tập thứ 25. Thằng Fabrizio léo nhéo có vậy là con nhỏ quay quắt người vùng chạy. Nó chạy ngược trở lại đám bạn, dáng hốt hoảng của nó khiêu gợi lá, thật hồn nhiên và mê mẩn quyến rũ làm sao. Cặp mông đồng đưa nhún nhảy kia phải biết là chắc nịch. Chạy tới đám bạn, nó còn chạy xoay vòng quanh và ngỡ ngàng quay lại. Đúng là một khuôn mặt sáng rỡ, khuôn mặt tươi như hoa. Tay còn cầm nguyên chùm nho nặng trĩu, nó chỉ trỏ sang phía cửa hàng. Đám con gái cười ầm ĩ và bỏ chạy trở lại làm hai mụ bận đầu đen là mắng ông xồm. Lúc bấy giờ Michael mới biết nó đang đứng ngay người, tim đập bình bịch muốn vỡ lồng ngực và choáng váng cả mặt mày. Máu nó như phi ngựa trong người, rõ ràng máu dồn dập, chạy tới từng đầu ngón tay ngón chân, biết bao nhiêu mùi hương ngào ngạt trong gió, mùi hoa chanh cam hăng hắc, mùi nho ngây ngấy. Michael cảm thấy ngây ngất, thân hình bay bổng tận đâu đâu, mãi tới bây giờ mới nghe hai thằng chăn cừu cười ha hả. Fabrizio xề tới vỗ vai. Ê, ê, cậu ơi, cậu lãnh nguyên à, một cú sét rồi. Ngơ ngẩn ù lì như thằng nhà quê, Carlo cũng nhăn nhở cười nắm tay Michael. Ê, thôi chứ cậu, đứng mãi hả? Hai thằng sang sái làm như Michael vừa bị đụng xe không bằng. Chúng đưa tay đỡ dìu Michael xuống, rồi Fabrizio bưng tận miệng một ly rượu chát thật đầy. Uống đi cậu, uống đi á, ít hớp cho nó tỉnh táo. Michael làm vài ngụm và quả nhiên có rượu vô, đầu óc nó tỉnh táo hẳn và hết ngày ngật liền. Coi, mấy cái thằng chăn cừu này nói lao liếu cái gì đó, làm gì mà kỳ vậy? Hai đứa cười ha hả, thằng nhà quê hà tiện từng lời nói là Carlo trong nghiêm trang, đứng đắng lạ, nó bảo Michael. À cậu ơi, xét đánh á, thì có giấu được ai đâu. Bị á, là cả làng biết liền, mà có gì phải mắc cỡ, thiếu gì thằng cầu nguyện mà xét không có thèm đánh cho, cậu hên lắm đó. Sự thật Michael thấy ý nghĩa tình cảm của nó mà bị người ta đọc vanh vách thì vui vẻ hài lòng thế nào được. Nhưng nó không thể không mỉm cười vì lạ quá, đời nó chưa hề bị tiếng sét ái tình bao giờ. Ra thế này là tiếng sét đánh sao? Nó không giống như những mục yêu đương lẫm cẩm hồi mới lớn, mà nó cũng không giống tình yêu của nó với Kê. Thấy nàng duyên dáng, thông minh và một đứa con trai một đứa con gái hợp nhau thì yêu nhau. Đằng này không phải vậy, vừa thấy đã kết rồi, không yêu không được, không chiếm trọn vẹn và chiếm liền tức thì cũng không được. In hình khuôn mặt kia vừa nhán lên có vậy, đã đậm nét, in tới muôn năm vào tận tâm khảm, khỏi có bôi xóa được đâu. Không chiếm được nó, có dám đeo cứng đến suốt đời lắm. Michael có cảm tưởng khuôn mặt đó đã vụt hiện lên để giáng chức cả mọi sự quan tâm của mình xưa nay. Dù có quan trọng đến bây giờ cũng không có nghĩa lý gì. Nếu không có nó, chỉ có nó, đời Michael giờ đây phải có nó, chỉ có một mình nó là quan trọng nhất. Từ ngày sang Sicily, nó nhớ nhung Khê biết mấy. Dù biết hai đứa chẳng thể nên vợ chồng vẫn nhớ. Dù biết Khê đời nào thèm gặp lại vẫn cứ nhớ. Nó đâu còn là Michael ngày nào, một quân sát nhân, một thằng mafioso đã lập xong đầu danh trạng. Nhưng hình ảnh xưa chợt đến và tự nhiên trong tâm tưởng nó chẳng còn một tí gì về Khê nữa. Khê với nó đã hết hẳn rồi. Thấy Michael vẫn nghĩ đi đâu đâu, thằng Fabrizio bỗng đề nghị. À thôi được rồi cậu, mình à, đi vô làng kiếm mà một hồi thì ra ngay chứ đâu có gì mà khó. Biết đâu chừng thấy cậu à, người ta không mê lại ấy chứ. Cái vụ này thật ra cũng chỉ có một cách chữa phải không? Carlo, mình tới ngay trốc. Carlo gật đầu đồng ý coi bộ trịnh trọng lắm. Michael vẫn lặng thinh, nhưng chúng đi thì theo. Ba thầy trò mò xuống con đường nhỏ đi vô làng. Lúc nãy bọn con gái chẳng chạy về hướng đó sao? Làng này như tất cả mọi làng trên đảo phải có một khu phố chính, có giếng nước máy nằm chính giữa, có vài tiệm chạp phô, quán rượu và một quán cà phê bày ba bàn nhỏ ngoài trước sân. Hai đứa vô trước và Michael theo sau, ngồi vào bàn. Có thấy hình dạng bóng vía con nhỏ lúc nãy đâu, mà bóng nó một đứa con, có bóng một đứa con gái nào nữa đâu, chỉ vài đứa con nít dẫn chơi và một chú lừa đang gặm cỏ lang bang. Lão chủ quán chạy ra, một lão già lung cung, cứng cáp tới chào đón, đặt dĩa lạc sang trên mặt bàn, lão gã ngay.
À, mấy chú lạ vô làng chơi hả? Vậy nghe lời tôi nếm thử ít rượu chát quán này coi, nho nhà trồng. À, rượu mấy thằng con tôi cất lấy, theo phương pháp bí truyền nó thêm vô chút chanh, chút nho. Cả nước Ý chẳng có thứ nào so sánh kịp.
Bà thầy trò gật đầu, lão hì hục bưng ra một hũ. Ôi chao, tuyệt trần, còn ngon hơn cả lão quảng cáo nữa. Nó đặc sánh, tím sẫm, da mảnh, không thua gì rượu đế. Làm vài hớp cho đã, Fabrizio hỏi thăm ông chủ quán.
À, ông mở quán chắc biết hết mấy cô trong làng chứ gì. Lúc nãy ông bạn này ngó thấy một cô trong bọn mà thình lình lãnh một cú sét động trời.
Lão chủ quán ngó sững Michael. À, cái vụ này lạ đây. Mặt nó méo một bên mà méo mặt đâu có gì lạ. Bị tiếng sét ái tình mới kỳ cục.
Ê, nếu vậy nhớ vác vài chai về nhậu khuya nay đi. Nhậu cho lăn gần ra, chớ ngủ làm sao nổi.
Michael lên tiếng hỏi.
À, ông chủ quán có biết cô nào trong làng này vừa đi về sọt mớ tóc đen đen quăng tự nhiên, nước da nâu mịn màng, mắt rất to rất đen, người như vậy đó ông biết không?
Lão vắng tắt.
À không, chẳng biết ai như vậy hết.
Rồi đi vô trong quán. Ba thầy trò ngoài sân làm hết hũ rượu và cất tiếng gọi thêm, không thấy lão ra. Fabrizio bèn bước vô, lát sau nó đi trở ra, mặt mày nhăn nhó.
Tôi biết ngay mà, mình lớn quá nhà hỏi ngay bông, cô con gái cưng của lão. Lão bực mình lắm nên biến vô trong, chắc lão tính chơi tụi mình một cú đây. Tôi nghi lắm, tốt hơn là tụi mình dông thẳng về Corleone rồi để tránh mọi phiền phức.
Michael ngó hai đứa sang sái tính đi lập tức thì lấy làm lạ. Coi, mới có hỏi thăm như thế mà đã xúc phạm sao? Ở có mấy tháng, nó đâu có biết phong tục tộc quán của Sicily tối kỵ những khoản ái tình lăng nhăng, mà hỏi thăm con gái nhà người ta cái điệu sớn sát như vậy thì cũng không được. Thấy Michael chần chờ, Fabrizio lại cho hay thêm.
Ai, cha già ấy còn biểu tôi lão có hai thằng con trai không nhỏ béo hiền lành gì đâu. Lão hít gió kêu tụi nó dậy gấp, dậy mình đi mau là hơn.
Michael lạnh lùng ngó nó. Xưa nay Michael tính nết hiền lành đàng hoàng, điển hình của Mỹ. Sang Sicily lánh nạn dĩ nhiên là nó phải ra vẻ người lớn một chút trong cách xử thế. Nhưng có bao giờ nó đưa mắt nhìn cái điệu kẻ cả nạt nộ thế này đâu. Nơi đây chỉ một mình ông trùm Tomasio biết nó là ai, nó đã làm những gì, nên lúc nào cũng vĩ nể vì kể như một ông bạn kể nể vậy. Nhà quê như bọn Carlo, Fabrizio đâu có đánh giá nổi Michael, lại coi thấp hơn thực tế mới là ngu. Chợt bắt gặp ánh mắt nó, thấy mặt nó lạnh như tiền, hơi nóng của nó bốc lên in hệt khói nước đá. Thầy đang cười cũng phải nín bặt, bao nhiêu thân thiện xoay xòa vụt biến ngay. Thấy cả hai thằng đều thấm hiệu lệnh, đưa mắt và coi bộ thấy đã ngán, Michael mới hất hàm sai.
Kiều cha già đó ra đây tao biểu.
Tụi nó răm rắp làm liền, hai đứa khoác Lupara lên vai đi vô quán. Lát sau chủ quán đi ra, đúng hơn là bị bọn chúng đưa đi trước. Hai đứa cặp lão ta đi ra, lão coi bộ không có sợ gì hết, nhưng bực bội nóng giận thì hết dám. Michael ngồi dựa lưng trên ghế, ngó lão già một lát rồi mới ôn tồn.
Tôi biết ông bất mãn vì tôi hỏi thăm con gái của ông, xin bỏ qua cho sự đường đột vì tôi chẳng phải người địa phương. Phong tục tập quán tôi chưa hiểu. Xin nói rõ là tôi không hề có ý bất nhã hay gì gì với ông hoặc con gái của ông.
Hai gã chăn cù lấy làm lạ lắm, gần gũi Michael mấy tháng. Mãi tới bây giờ nó mới thấy ăn nói chững chạc thế này là một. Phục nhất là mong người ta bỏ lỗi mà cái giọng đỉnh đạt vẫn là một cái gì oai vệ, có tư cách. Lão chủ quán cũng biết ngay thằng này là thứ sừng sỏ, chớ nhất định chẳng phải dân ruộng. Tùy nhún vai nhưng vẫn phải thủ thế.
À, anh là ai? Anh hỏi con gái tôi có chuyện gì?
Không ngần ngừ, Michael tự giới thiệu.
Xin nói ngay, tôi là người Mỹ, có chuyện lánh mặt pháp luật nên sang Sicily nương náu. Tôi tên là Michael. Nếu ông phi báo cho cảnh sát, chắc tiền thưởng sẽ khá lắm. Nhưng tôi sợ rằng nếu làm như vậy thì con gái của ông vừa không có một thằng chồng khá, mà còn mất luôn một người cha nữa.
Nói thật là tôi muốn quen biết cô con của gái của ông, dĩ nhiên là phải có sự đồng ý của ông. Và trong khuôn khổ của gia đình, với đủ mọi nghi thức và trịnh trọng cần thiết, tôi là con nhà đàng hoàng, do đó tôi trọng cô con của ông. Tôi muốn gặp gỡ chuyện trò, và nếu hợp thì đi tới hôn nhân, bằng không thì ông sẽ chẳng nhìn mặt của tôi nữa. Cô ấy có quyền chê tôi, và chẳng ai làm gì được, chẳng thể làm gì được. Đúng lúc phải nói rõ tình cảnh gia thế, tự nhiên tôi có bổn phận phải cho ông biết tất cả những gì mà một ông cha vợ phải được biết. Bây giờ cả ba người ngó sững Michael, thằng Fabrizio thầm thì: Ê, đúng là xét đánh rồi, xét đánh nó chắc á. Lão chủ quán đâm ra mất tự tin, làm như lão ngỡ ngàng, muốn nổi giận cũng không có lý do để nổi giận nữa. Sau cùng, lão hỏi một câu: Anna, có phải bạn những người anh em ở đây không? Michael hiểu lão muốn hỏi gì, danh từ mafia đâu thể mang ra nói chỗ công cộng, nên lão hỏi như vậy hiển nhiên là có nghĩa anh có phải là dân mafia không đây. Đó là một kiểu nói lóng, nhưng không mấy ai đi đặt câu hỏi trực tiếp như vậy. Michael đáp liền: À, không, ở đây tôi là người lạ. Lão chủ quán đăm đăm ngó Michael, mặt bên trái méo xẹo, cẳng dài thế kia chẳng phải là dân giao búa. Lão ngó hai thằng nghênh ngang khoác lubara, coi bộ chẳng sợ gì ai. Lúc nãy tụi nó xăm xăm ào vô nói như truyền lệnh: Dạ, ông chủ biểu. Lão nạt lại biểu thằng đó cút cha ra khỏi cái nhà của tao, thì nó đáp: Nếu ông muốn nói vậy thì đích thân ông ra nói tiện hơn. Không hiểu sao lão đi ra, và khi ước lượng được tình hình, lão thấy chẳng nên gây chuyện chút nào, tốt hơn cứ lịch sự thử coi. Vì vậy lão mới hẹn: Xin mời chiều chủ nhật tới. Tôi là Vitali, nhà riêng ở trên đầu đằng kia, nhưng anh cứ tới đây tôi sẽ đưa lên. Lúc bây giờ Fabrizio tính mở miệng nói điều gì, nhưng Michael khẽ đưa mắt nhìn và cu cậu liếu lưỡi lại, không dám lên tiếng. Lão Vitali biết nên lúc Michael đứng dậy chìa tay ra bắt, lão nắm lấy và mỉm cười: Cứ để coi, từ bữa nay tới chủ nhật còn dư thời giờ thăm hỏi. Nếu sự tình không đẹp, lão cũng đón tiếp Michael như thường, nhưng dĩ nhiên phải có hai thằng con bên cạnh, và mỗi đứa toàn tang một khẩu lupara. Muốn dò hỏi thì dễ quá, lão quen biết thiếu gì người anh em, nhưng không hiểu sao Vitali phải có cảm giác đây là một chuyện lành, một cơ hội tốt đẹp cho cả gia đình của lão. Không hiểu sao lão vẫn cứ đinh ninh rằng con gái của lão xinh đẹp như vậy sau này phải là bà lớn, nó sẽ cho cả gia đình nhờ vả. Cái vụ này dám lắm chứ. Mấy thằng nhãi trong làng hồi xưa ưa bám theo con nhỏ tán nhảm, có thằng cha mặt gãy này đỡ lắm, để coi nó có dám cho đám ranh con đi chỗ khác chơi không. Trước khi tạm biệt đích thân, lão Vitali đưa biếu cho chai rượu chát thứ đặc biệt chiến nhất. Lúc trả tiền, lão để ý thấy một thằng mang súng móc tiền ra. Chà, vậy mới ngon, nổ cái chi tiết nhỏ này cũng cho thấy Michael quả là ông chủ của hai thằng này thiệt. Lần trở về, Michael hết hứng đi bộ. Nó bao nguyên một chiếc xe có tài xế về Corleone, và trước bữa cơm tối, cụ bác sĩ Taza đã được hai gã chăn cụ báo cáo đầy đủ. Ông cháu Tomasio về vừa về thì ông chú cho hay liền: À, bữa nay anh bạn của chúng ta bị sét đánh. Ông trùm Tomasio không lấy làm ngạc nhiên mà chỉ ậm ừ: Phải chi mấy thằng ranh trên Palermo bị thì đỡ tôi quá. Lão vẫn có chuyện tranh chấp với mấy thằng đàn em thành thị. Michael yêu cầu: Chủ nhật này tôi muốn đi một mình tôi thôi, bảo hai thằng chăn cụ ở nhà đi, đến nhà người ta chơi mà có chúng kè kè theo coi kỳ quá. Ê, không có được đâu, tôi chịu trách nhiệm đó với ông trùm. Cậu đừng yêu cầu tôi cái vụ đó, mà cậu đã nghĩ tới cưới xin thiệt hả? Nếu vậy thì tôi phải cho người sang thông báo gấp cho gia đình cậu trước mới được. Thấy Tomasio cả quyết lắc đầu, Michael phải lựa lời không muốn làm mất lòng lão. Ông biết tính ông già tôi rồi, chừng ổng đã muốn cái gì thì ai mà trả lời không thì tai ổng sẽ điếc cho đến khi thành có mới lại nghe thấy, phải không? Vậy mà tôi đã không với ổng nhiều lần mà ổng nghe đủ hết, đồng ý vấn đề an ninh phải cho hai thằng Carlo với Fabrizio đi với tôi ngày chủ nhật này, vì tôi không muốn ông lo ngại phiền phức. Nhưng về cái vụ hôn nhân thì xin nói trước, nếu tôi muốn là tôi làm, chẳng cần thông báo. Xin ông đừng có buồn, ngay ông già tôi á, tôi cũng không muốn ông dính vô cái việc riêng á, thì không lẽ tôi lại để cho ông làm.
Lão Capo Masifioso gật đầu gấp.
À, được, nếu vậy cưới thì xin cưới cũng không sao, xét đánh mà. Nhưng cậu đừng quên điều này, con nhỏ đó con nhà đàng hoàng, nó rất ngoan. Nếu cậu tính cưới làm vợ thì tốt lắm, còn lấy qua đường là không xong. Ông già nó không chấp nhận chuyện đó và chắc chắn sẽ có mâu đổ. Vả lại gia đình Vetelli với tôi là chỗ quen lớn, tôi cũng chẳng muốn chuyện đó xảy ra.
Ê, ông yên chí đi, cô bé có thể chê tôi xấu trai và so với tuổi cô ấy thì tôi có thể hơi già là khác. Do đó, tôi cần chút tiền để mua sắm quà biếu lặt vặt và một chiếc xe hơi.
Hai chú cháu ngó nhau cười, ông Trùm Tomasio gật đầu ngay.
Ê, được, mọi việc lặt vặt đã có thằng Fabrizio lo giùm cậu, nó xoay sở khéo đó. Máy móc xe hơi cũng rành nữa. Tiền thì sáng mai tôi sẽ đưa, nhưng thông báo cho ông Trùm thì thế nào tôi cũng phải thông báo, vì bổn phận tôi là phải lo cho ông biết.
Michael quay sang cụ Taza.
À, coi, cụ có thứ thuốc nào tốt gấp cái vụ chảy nước mũi giùm cháu không? Có người đẹp bên cạnh mà sụt sịt hỉ mũi hoài coi kỳ quá.
Được lắm. Trước khi cậu đi, tôi nhỏ vô lỗ mũi vài giọt thuốc thì sẽ khô queo ngay. Nó sẽ làm chỗ thịt quanh đó mất đi cảm giác. Trong vài giờ hôn hít mất khoái cảm. Nhưng mới quen biết sợ sợ, dễ gì mà hôn được.
Chủ nhật bữa đó Michael đã có một chiếc Alfa Romeo bề ngoài cũ xì nhưng chạy hãy còn ngon chán. Hôm trước, nó đã đích thân đi xe buýt đến Palermo mua sắm chút đỉnh quà biếu cho người đẹp và gia đình nàng. Nó được biết tên nàng là Apollonia, nên đêm nào cũng tưởng tượng ra khuôn mặt tuyệt trần và đọc cái tên tuyệt đẹp. Thấy tôi khó ngủ một cách kỳ cục, phải uống rõ nhiều rượu chát. Tối nào, mấy người làm cũng xách một chai úp lạnh đặt trên đầu giường và sáng ra chẳng còn một giọt. Đúng ngày Chủ nhật, cả xứ Sicily vang tiếng chuông nhà thờ, thì Michael lái chiếc Alfa Romeo vô làng ngừng ngay trước quán. Hai thằng chăn cừu ôm Lupara ngồi băng sau, nhưng Michael bắt tụi nó ở ngoài quán. Quán đóng cửa, nhưng lão Vettinelli đã đứng giữa hàng rào chờ sẵn. Sau một chầu bắt tay, Michael khệ nệ xách ba gói lớn toàn là quà biếu và lết thết theo ông già đi ngược sườn đồi. Căn nhà trong khang trang đáo để, chứng tỏ gia đình này ở đây chẳng phải thứ nghèo. Bên trong nhà chưng dọn bình thường, đặc biệt là chỗ nào cũng thấy tượng Đức Mẹ lồng kính, mấy bóng đèn đỏ dưới chân tượng nhấp nháy. Hai gã con trai đang đợi sẵn, đứa nào bữa nay cũng lên đồ lớn thật long trọng, nên chưa đứa nào đến 20 mà coi giả khăn. Có lẽ vì công việc ngoài đồng suốt ngày nặng nhọc quá, ba mẹ mập tròn thật xứng đáng với ông chồng lùng, nhưng không thấy bóng của người đẹp. Màn giới thiệu diễn ra, nhưng Michael có nghe gì đâu, cả nhà ngồi trong một gian phòng khá rộng, vừa là phòng khách vừa là phòng ăn, mà chỉ bày đồ đạc cũng chật cứng. Nhưng với một gia đình trung lưu Sicily thì thế này cũng đã hách bậc nhất rồi. Trước hết Michael đưa biếu vợ chồng Vettelli, ông chồng một con dao cắt đầu xì gà bằng vàng và bà vợ một sấp hàng lụa số 1. Gói quà cho Apollonia vẫn cứ để y nguyên, nhưng coi bộ họ nhận quà không lấy gì làm quan hỷ lắm. Thông thường phải viếng thăm một hai lần rồi mới có thể tặng quà chứ. Lão Vettelli ngỏ lời với Michael thẳng thắn, bộc trực rằng xưa nay gia đình này không có lễ mời mọc thăm viếng quá sớm dễ dàng như vậy. Nhưng một lời của ông Trùm Tomasio giới thiệu thì cả tỉnh này ai phải nghe. Huống hồ ổng lại niềm nở nói vô, nên gia đình này mới dành cho Michael một cảm tình đặc biệt.
Như anh thấy, chúng tôi tiếp anh với cả một sự chân thành. Nếu anh có lòng thương con nhỏ thì chúng tôi cũng cần phải biết về gia đình, về anh. Chúng tôi biết gia đình anh gốc gác cũng ở vùng này.
Michael gật đầu nói ngay.
Ông cần biết gì cứ việc hỏi, tôi sẽ không giấu giếm gì hết. Xưa nay tôi không ưa dò hỏi ai hết. Cần lắm, cực chẳng đã phải hỏi đó thôi. Tạm thời kể anh như người nhà của ông Trùm Tomasio đi.
Là thật, dù lỗ mũi vừa nhỏ thuốc làm như nghẹt luôn, mà rõ ràng Michael bắt được mùi Apollonia vừa phảng phất đâu đây. Nó quay lại thì người đẹp vừa xuất hiện ở khung cửa sau. Nàng đứng đó, nàng có dắt một thứ hoa gì đâu mà mùi hương xông lên ngang ngát như vậy. Mùi tóc đen
uống từng lọn, bộ đồ đen trang trọng chắc chỉ dành riêng diện cho ngày Chủ nhật. Nàng nhìn Michael thật nhanh, cười, rồi e lẽ nhìn xuống, ra ngồi cạnh bà mẹ. Cũng như lần trước, Michael tự nhiên thấy hơi thở của mình dồn dập, bên trong như dậy lên một thứ men gì kỳ lạ, muốn chiếm hẳn người con gái làm của riêng. Bây giờ nó mới hiểu thế nào là ghen và tại sao mấy ông già xưa lại có thể nổi cơn ghen kinh khủng. Thử có thằng nào đụng đến Apollonia bây giờ coi, hay đứng ra nhận bậy hoặc đưa nàng đi chỗ khác, chắc chắn nó sẽ giết liền. Một thằng đói khổ mê vàng, một thằng tá điền mê đất, thế nào thì nó mê Apollonia như vậy đó. Bây giờ đầu óc của Michael chỉ có một ý định, chiếm Apollonia làm của riêng, nhốt vào một nơi, giữ lấy mãi mãi. Một người nào khác nhìn nàng, nó cũng không chịu. Nàng vừa quay sang cười với một thằng anh, tự nhiên Michael cũng trừng mắt lên, nhìn hắn thật là vô lý. Hình như cả nhà này đều hiểu tâm trạng của một thằng bị sét đánh, nên họ càng yên tâm hơn. Vậy là nó khỏi vụt khỏi tay của Apollonia, ít ra cũng cho tới ngày cưới, còn sau này thế nào thì khỏi cần biết. Hôm đi Palermo mua sắm đồ, Michael cũng cắt cho nó ít bộ đồ mới, vứt cái vỏ nông dân bữa trước, trông nó càng dáng một ông trùm, nhất định là một ông trùm có cỡ. Nó cứ sợ một bên mặt méo xẹo làm xí trai, nhưng trái lại, nhìn nghiêng từ bên mặt càng thấy nổi bật nét điều đặn thông minh. Ở phần đất đau khổ này có mấy ai để ý đến một chút thương tật vặt vảnh đó. Có dịp nhìn gần nhìn lâu, Michael mới nhận ra Apollonia có khuôn mặt trái xoan thật điều đặn, đôi môi mọng bây giờ căng máu, có màu gần như tím sẫm mới lạ. Nó muốn nói với nàng một câu mà không dám nhắc tên đến tên, mãi sau mới thốt được. Hôm trước tôi gặp cô ở chỗ vườn cam, tôi thấy cô chạy, nhưng cô không hoảng sợ lắm đó chứ? Con nhỏ ngước lên nhìn thật nhanh và lắc đầu, đôi mắt nó đẹp quá. Đẹp tuyệt lắm, đẹp tuyệt chân, làm Michael e ngại không dám nhìn ngay. Bà mẹ binh Michael, Apollonia, con nói với cậu ấy vài câu chuyện đi chứ, cậu ấy đi xa biết bao nhiêu, chỉ để thăm con mà. Nàng vẫn khép mắt, những sợi mi dài như che rủ xuống thật dễ thương. Michael đưa gói quà bọc giấy vàng, nhưng Apollonia chỉ cầm lấy đặt trên đùi. Ông già ngồi bên hối, mở ra coi đi con gái. Đôi tai vẫn nằm nguyên vị trí, đôi tai nhỏ nhắn màu nâu, đôi tai con nít. Bà mẹ vội đưa tay cầm gói quà và nhanh nhảu mở, nhưng mở rất cẩn trọng, không muốn làm rách tấm giấy bao. Thấy hộp nhung đỏ đựng nữ trang là bà đã rung rung tay ngừng lại, cả đời đâu đã được sờ một món đồ quý giá nhường này. Mà là sao mở bây giờ, phải biết cách chứ. Hỉ hoái một lúc bà cũng mở bung ra được để cầm món đồ lên khoe. Đó là một sợi dây vàng thiệt nặng, đúng hơn là một sâu chuỗi đeo cổ làm cả nhà sững sờ. Không phải vì món đồ quá đắt giá mà thôi, ở xứ sở này một tặng phẩm bằng vàng có nghĩa là một xác định thật chân thành, đứng đắn. Tặng ai một món đồ vàng hiển nhiên cho thấy ý định muốn tiến tới hôn nhân, một cách phát biểu thật trịnh trọng khiến không ai có ý dám ngờ vực người tặng cũng như giá trị hiển nhiên của món đồ. Bàn tay Apollonia vẫn chưa đụng đến sâu chuỗi. Bà mẹ cầm lấy dơ lên cho con gái coi, nên hàng lông mi khẽ chớp một cái đã quay sang Michael. Nàng khẽ nói tiếng cảm ơn, tiếng đầu tiên nàng thốt ra với Michael giản dị là grazie. Có một tiếng grazie là âm thanh rỗng rãng trong tai Michael nghe êm dịu, vuốt ve như nhung mà thẹn thò dễ thương lạ. Michael ngồi đó mà không dám nhìn quay mặt, đành chuyện trò với hai ông bà già cho đỡ ngượng. Nhưng thân hình Apollonia thì nó không thể không nhìn. Bộ quần áo Chủ nhật nghiêm trang đâu có thể che nổi thịt da ngồn ngộn sức sống, mà màu da chật ẩn lên thế kia thì phải hiểu là khó chịu vì máu chảy rậm rật, máu bốc dồn dập tô hồng đôi má. Khi Michael đứng lên từ giã, cả nhà cùng đứng lên theo. Lúc bắt tay từ giã đụng chạm da thịt đầu tiên làm Michael như điện giật. Nó nắm lấy một bàn tay nhỏ ấm và nhằm nhám, đúng là chân tay làm ăn của một đứa con gái nhà quê. Ông bố đưa Michael trở xuống tận xe hơi và ngỏ ý mời Chủ nhật tới dùng cơm. Nó gật đầu, nhưng biết là sẽ nôn nao gặp lại nàng ngay, chứ đợi sao nổi cả tuần dài dằng dặc. Michael không đợi được thật. Mới hôm sau, nó đã một mình lái xe đến quán cà phê, ngồi ngoài sân trước để nói chuyện với ông bố. Thế vậy, lão Vitelli phải cho người lên kêu vợ và con gái xuống kẻo tội nghiệp. Dĩ nhiên lần này Apollonia đã dạn dĩ hơn, đã dám đối đáp về ba câu chuyện. Bữa nay, nàng mặc áo hỏi vải hoa sặc sỡ, hàng ngày nên trông càng ngây thơ, càng hợp với màu da hơn. Hôm sau nữa Michael lại đến, lần này nó không giấu nổi vẻ thích thú, mỉm cười nhìn Apollonia đeo sợi dây chuỗi. Nó theo nàng đi lên nhà trên và dĩ nhiên có bà mẹ phía sau. Dù chưa nắm lấy tay nhau, nhưng tránh sao nổi những đụng chạm nho nhỏ, nhất là lúc Apollonia chợt té và nó đưa tay ra đỡ. Ôi chào, mới gần gũi coi vậy mà Michael cảm thấy hơi người con nhỏ truyền sang từng đợt làm nóng ran cả người. Lúc bây giờ nó đã giữ Apollonia một lúc trong vòng tay, hai đứa đâu có thấy bà mẹ đi đằng sau cười ngoáng ngoẻn. Còn nhỏ chân nhảy lẹ như treo và khúc đường hàng ngày lên xuống quá quen, vả lại cứ hồi lẩm cẩm mới biết đi, nó có biết té gì. Michael tới điều đặn như vậy 2 tuần liền, lần nào cũng có quà biếu. Apollonia hết e dè mắc cỡ nhưng chẳng bao giờ hai đứa có dịp trò chuyện riêng và luôn luôn có giám thị. Còn nhỏ đúng tuyếp gái quê, chữ nghĩa chỉ vừa đủ biết đọc biết viết và mọi chuyện bên ngoài mù tịt, nhưng được cái ngây thơ, cái gì cũng hăm hở muốn học hỏi. Công việc tiến hành cấp tốc đúng ý Michael, hôn lễ sẽ cử hành ngay trong vòng nửa tháng tới, một phần vì con nhỏ như bị nó hấp dẫn lạ kỳ và một phần vì nó quá giàu, quá nhiều tiền. Rốt cuộc ông trùm Tomasio phải đứng ra lo, tin từ Mỹ chẳng nói rõ, chớ có cản trở mà chỉ nên lo liệu sao cho nó khỏi sơ hở đáng tiếc là được rồi. Ông trùm đại diện cho họ nhà trai luôn để ý lý do cắt cử người bảo đảm an ninh. Dĩ nhiên họ nhà trai từ Corleone trải qua có đủ mặt, từ cụ y sĩ Taza đến hai gã chăn cụ kiêm vệ sĩ Carlo Fabrizio. Và còn rước dâu vậy đâu, nếu chẳng phải về tư thất của ông y sĩ già có hàng rào tường đá bao quanh. Đám cưới là đám cưới nhà quê, bà con chia ra đứng hai bên đường liễn hoa vô mừng đám cưới khi hai họ từ nhà thờ đi chậm chậm về nhà cô dâu. Để đáp lại thịnh tình, bà con được chia phần bánh kẹo, cả núi kẹo hạnh nhân bọc đường, đúng truyền thống đám cưới Sicily. Còn bao nhiêu thứ kẹo khác mà phần thừa thải còn dùng vào việc trang điểm trắng xóa giường cô dâu đúng như phong tục tập quán. Tuy nhiên số kẹo chỉ có tính cách tượng trưng, xét vì đêm tân hôn không cử hành ở đây. Trong khi bà con còn ở lại ăn tiệc mừng tới nửa khuya thì cô dâu chú rể đã lên chiếc Alfa Romeo dòng tuốt về Corleone. Michael kinh ngạc vì cô dâu về nhà chồng sao lại có bà mẹ đẻ tò tò theo sau và còn đòi ở chung nhà. Nhưng ông bố vợ Vitelli giải thích ngay, tại em nó còn con gái, nó còn nhỏ quá, nó sẽ phát hoảng nếu không có bà mẹ theo để sáng hôm sau có thể sửa chữa những sai lầm trục trặc đêm tân hôn. Nhiều khi chuyện rắc rối tí xíu mà trở thành quan trọng thì sao? Thấy Michael căng vặn, Apollonia đã dương mắt tròn xoe lên ngó coi bộ ngờ vực lắm. Michael đành phải nhìn nó mỉm cười và gật đầu ngay. Vì vậy trên chiếc xe hoa về Corleone có cả bà mẹ vợ, nhưng may quá về đến nhà là bà ghé tai thầm thì dặn dò mấy người làm của bác sĩ Taza. Rồi sau khi ôm hôn vỗ về cô con gái cưng là biến đâu mất, cả một gian phòng tân hôn rộng thênh thang chỉ có vợ chồng Michael Corleone. Michael ngó cô dâu mặc nguyên bộ đồ cưới còn choàng thêm chiếc áo quàng, mấy cái rương cưới đã được khiêng về trên xe xếp ngay ngắn trong phòng. Trên chiếc bàn nhỏ có chai rượu chát và dĩa bánh cưới, nhưng cả hai nãy giờ chỉ chăm chú ngó cái giường cô dâu có màn che làm trần bên trên. Apollonia đứng ngơ ngác giữa phòng đợi anh Michael tiến tới. Lạ quá, Michael tưởng đâu cũng chỉ có hai đứa trong phòng nên vợ nên chồng chính thức, không còn gì là cấm đoán ngăn cản nữa. Nó phải xông tới vồ ôm lấy mặt khổ người ngay đêm mơ tưởng. Tới cùng mặt của khổ người ngày đêm mơ tưởng, nhưng không phải vậy, nó tần ngần đứng đó ngó Apollonia gỡ tấm khăn tròn của cô dâu khoác lên thành ghế, tháo vòng hoa đặt trên mặt bàn phấn, cả một bàn xếp lớn những dầu thơm kem phấn Michael mua gửi từ Palermo làm cô dâu ngớ ngẩn ngó. Michael tắt đèn để cho con nhỏ cởi bớt đồ ngượng ngùng, nhưng qua sông cửa sổ để ngó ánh trăng hắt vô rực rỡ lộng lẫy như ánh trăng vàng. Nó ra khép bớt cửa màn sổ cho phòng bớt sáng, nhưng không đến nỗi nóng. Thấy cô dâu vẫn cứ đứng yên nguyên vị, nó mở cửa đi sang phòng tắm,
Lúc nãy, trước khi về đây, Michael đứng ở góc vườn cụng ly với chú cháu ông bác sĩ đã thấy bọn đàn bà con gái sửa soạn đi ngủ. Nó tưởng lúc vô phòng con nhỏ hẳn đã thay đồ ngủ và không biết chừng đã núp dưới bóng mền cũng nên. Nào ngờ bà mẹ chẳng sửa soạn gì cho Apollonia hết. Không lẽ con nhỏ ngây thơ nhút nhát như vậy lại dám chờ đợi chồng vô cởi đồ giùm? Ê, nhất định là không phải vậy. Nhưng lúc ở buồng tắm trở về phòng tân hôn, nó thấy cả phòng tối thui, mấy cái song cửa vẫn còn hé, cũng kéo xuống kính bưng. Michael quờ quảng bước về phía giường, ngó mãi mới nhận ra Apollonia chui kỹ dưới lớp chăn thu mình tuốt trong góc, đưa lưng ra phía ngoài. Con bé nằm cong như con tôm cuộn lại trong bóng tối. Michael cởi đồ chui vào chăn, vươn tay ra, nó nắm lấy cánh tay trần trụi của con nhỏ. Nó không mặc đồ ngủ, Michael càng khoái. Nó vuốt ve cánh tay và nắm chỗ vai trần, bắt nó xây lại. Con nhỏ từ từ xây mặt lại và tay Michael đụng một bộ ngực trần ấm mềm đầy đặn. Như điện giật, nó chúi ngay vào lòng, làm Michael ghi cứng ôm hôn mùi mẫn. Thấy rồi, Apollonia hối hả ôm miết, nó rên rỉ, níu rõ cứng và hai đứa như gắn chặt vào nhau, tưởng khó lòng mà gỡ nổi. Bố già, tập thứ 25 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo tập thứ 26.